Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang mục B, phương thức hóa giải chướng duyên. Và tiết 64, mục này thì phần đầu của mục B này, thì tiết 64. Tiết 64 này có nhan đề là lời khuyên dạy của cổ đức. Thế nào là lời khuyên dạy của cổ đức? Tức là những lời dạy bảo, khuyên răn, nhắc nhở sách tiến của các bậc tiên hiền cổ đức ở trong Phật môn của chúng ta, như là chư vị Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, những bậc cao tăng thạc đức, chân tu thật học bằng những cái kinh nghiệm tu tập và chứng ngộ của các ngài. Các ngài đem chỉ dạy, truyền bá và sách tiến hậu học chúng ta, để cho chúng ta làm kim chỉ nam trên bước đường học tập và tu hành, mong sớm được thoát khổ. Cho nên tiết này, tiết 64 này, tổ lấy cái lời huấn thị khuyên dạy của các bậc cổ đức để làm chỗ sở y cho hậu học chúng ta. Về tiết này, tổ dạy như thế này: khi mới vào chùa, bút giả nghe được một truyền thuyết bao hàm ẩn ý mà không biết có đúng với nguyên ngữ chăng và phát xuất từ đâu. Câu ấy là: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao siêu quá trượng đầu, ma quy hàng Phật. Ý nghĩa của câu này có nghĩa như sau: Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao khỏi đầu trượng. Nếu Phật cao khỏi đầu trượng nữa thì ma sẽ quy hàng Phật. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, giữa Phật và ma, giữa ma và Phật. Cái này tổ nói rằng tổ khi mới vào đạo, bút giả tức là gì? Chính là tổ đấy, là Cố Giác Linh, trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm khi ngài còn tại thế. Lúc ngài viết quyển sách này, ngài lấy tự xưng là gì? Là bút giả. Bút là gì? Là chỉ cho người viết. Giả là gì? Là chỉ cho là đại từ thay thế, chỉ cho đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi, là ta đó. Cho nên bút giả tức là chính là gì? Là chỉ cho hòa thượng thiền tâm. Ngài nói rằng khi ngài mới vào đạo, ngài có nghe thấy các bậc đi trước, tức là các hòa thượng, các thượng tọa, những bậc giảng sư chỉ dạy, cũng như thế đọc ở trong kinh sách, nói rằng người xưa thường bảo rằng Phật cao một thước thì ma cao một trượng. Phật cao một trượng thì ma cao khỏi trượng đầu. Khi mà Phật cao vượt khỏi trượng đầu thì khi đó ma mới quy hàng Phật. Suy ngẫm theo câu trên, tổ nói là suy nghĩ theo câu trên á, ngày xưa các cụ gọi là suy ngẫm. Nhiều những cái từ chúng ta đọc thấy cái từ của các tổ, các cụ ngày xưa, các cụ dịch theo cái cách dịch của văn dịch của người xưa. Ví dụ như ngày xưa các cụ dịch là gì? Mặt rời, mặt răng, di dưới, di ư ơ rời, mặt rời. Nhưng mà viết theo chính tả đúng với cái quy định của Bộ Giáo dục bây giờ là gì? T R mặt trời, mặt trăng, hơi uốn lưỡi lên một tí, mặt trời, mặt trăng. Nhưng các cụ ngày xưa viết là mặt rời, mặt răng. Đấy, mặt rời, mặt răng. Thì ở đây là một số những cái từ, những thuật ngữ và những cái từ mà các cụ ngày xưa phiên dịch. May mắn cho chúng tôi là ngày xưa đi học, ông được gần khá nhiều các cụ, như là cụ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Trưởng Lão Giác Linh Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, và Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Hội Xá, hoặc là Cố Hoa Giác Linh Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, rồi Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Châu ở trong miền Nam, và nhiều các vị Đại Lão Hòa Thượng lớn đã viên tịch, hoặc các cụ còn trụ thế. Rất nhiều các cụ lớn tuổi, đời tuổi đạo như thế, ở cái tầng lớp trước, rất rất là trước. Cho nên cái cách hành văn của các cụ, các tổ có khác với lớp trẻ bây giờ. Với các sư từ hàng bậc thượng tọa trở xuống bây giờ, thì lớp văn theo kiểu dịch hiện đại, còn các cụ ngày xưa là dịch theo cái lối văn cổ ngày xưa. Cũng may mắn là mình được tiếp xúc qua hai cái tầng lớp của các cụ và các lớp trẻ bây giờ. Cho nên khi mà gặp những cái cách hành văn như vậy thì cũng thấy không thấy lạ lùng gì, rất dễ hiểu. Cho nên cái từ suy nghĩ, bây giờ chúng ta dịch là suy nghĩ, nhưng ngày xưa các cụ là gì? Suy ngẫm. Suy ngẫm. Suy ngẫm. Ngẫm nghĩ đi. Anh về anh ngẫm đi. Ngày xưa là thế. Ví dụ như bố bảo con ấy mà, con nó hư, nó nói một cái câu gì đó, nó mang tính chất là gì? Là không tôn trọng bố mẹ, không tôn trọng ông bà, không tôn trọng người trên. Thế bố bảo con là gì? Anh về anh ngẫm đi. Ngày xưa người ta bảo anh về anh ngẫm đi. Đấy chính là gì? Suy nghĩ cho nó chín chắn, nó thấu đáo đi. Xem câu anh nói với ông bà, với bố mẹ, với là người trên như thế có đúng hay chưa? Đấy là anh về anh ngẫm đi. Đấy, còn bây giờ thì nói thẳng luôn, anh suy nghĩ xem lời nói của anh với tôi như thế có đúng không, hay với ông bà như thế có đúng không, với những người lớn tuổi như thế có đúng không, anh suy nghĩ xem có đúng không. Đấy là cách hành văn của thời bây giờ, hiện đại bây giờ. Còn các cụ ngày xưa thì anh ngẫm đi. Đấy, nói ngắn gọn như thế về mà suy nghĩ, về mà xem hành xử như vậy là đúng chưa, vân vân. Đấy, cho nên ở đây tổ nói là gì? Suy ngẫm theo câu trên, người tu phải làm sao cho ông Phật của mình cao hơn con ma. Nếu chẳng thể, nếu chẳng được như thế, tất sẽ bị ma gì? Ma chướng đánh đổ. Đấy. Thế nào là Phật cao một thước, ma cao một trượng? Ở đây, ngày xưa chúng tôi đi học cũng được cụ tổ Viên Thành, tức là cụ tổ chùa Hương, đời thứ 11 chùa Hương, là ông của chúng tôi, vừa là ông vừa là thầy, vì cụ là người thế pháp cho chúng tôi, và cũng là người nhận tôi xuất gia đầu tiên. Nhưng sau này vì nhân duyên, cho nên cụ bảo thôi, đi ra Vạn Niên ở đó và chấp tác ở đó, và cụ bảo là thôi thì cụ gọi là mày cái thằng dân tộc ấy, mày trước đây ít học, cho nên bây giờ ở ngoài này thì tao cho đi học luôn. Nên cụ bảo ở chỗ Vạn Niên luôn, y vào chỗ sư phụ Vạn Niên, Thượng Tọa Minh Tuệ bây giờ là sư phụ của tôi bây giờ đó, và y vào đó để đi học cho nó sớm. Vì ngày xưa không được học thì bây giờ phải học. Và sau này thì để cho nó về một mối, là con hay là cháu thì cũng thế thôi, quan trọng gì đâu. Con cũng thế mà cháu cũng thế, miễn là mình tu sao cho đúng, tu sao cho được thôi, cho không hổ thẹn là gì? Là con cháu của chốn tổ chủ hương thôi. Chứ còn không quan trọng, đối với thầy không quan trọng là con hay là cháu. Con hay cháu hay chắt hay chút hay chít gì đấy cũng được, không sao. Miễn làm sao mình tu tập làm sao cho nó đúng, cho nó được, cho không hổ thẹn với cái danh xưng con cháu sơn môn của Đức Quán Thế Âm. Sơn môn chủ hương là sơn môn Đức Quán Thế Âm ấy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài thành tựu thành đạo ở chùa gì? À, động gì? Động gì? Động Hương Tích. Mà thầy thì cũng do đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, thấy là Bồ Tát Quan Âm xuất ra tu hành đắc đạo, cho nên phát nguyện xuất ra. Đấy cũng là cái nhân duyên. Bộ kinh đầu tiên thầy được tụng trong đời, đó chính là kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, tức là kinh Phật đó. Khi đến chùa, vào chùa ngày thứ nhất, thứ hai, bộ kinh đầu tiên được học, được đọc, được tụng, đó chính là Phẩm Phổ Môn, nói về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Bộ kinh đầu tiên xuất ra, sau này được đi tổng tăng an cư năm 1997 ở tại chùa Giang Xá ở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Thì đó chính là học bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thì là phẩm thứ 25 của kinh Diệu, Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên nhân duyên của thầy với Đức Quán Thế Âm có thể nói là nhiều đời, nhiều kiếp rồi vậy. Chắc là thế. Cho nên khi đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương một cái, đọc có một lần rưỡi một cái là giác ngộ ngay. Có thể nói là giác ngộ một cách thì rất là nhanh. Đọc mới có một lần rưỡi thôi các quý vị, đọc hết một lần, tức là đọc hết một lần bộ kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, được diễn bằng gì? Diễn bằng cái thể văn gọi là thơ lục bát đó. Thơ lục bát đó, cái bài ngày xưa mà các cụ hay đọc á. Đấy. Mà trong chùa Hương bây giờ vẫn còn đầy ra, các vị đi chùa Hương có thể vẫn thỉnh được cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương diễn nôm bằng thể thơ lục bát này. Và đọc một lần, tâm rất là hoan hỷ. Đọc lần thứ hai đến khoảng một nửa, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đắc đạo, và đến cái đoạn mà cảm động nhất, đó chính là đoạn mà Quán Thế Âm Bồ Tát biết được cha mình bị bệnh cùi, bệnh hủi, mà người triều đình đến tận nơi và nói rằng phải xin được máu, được tủy của một vị chân tu đắc đạo thì mới có thể chữa được cho cái bệnh cùi, bệnh phong cho vua cha. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát liền là gì? Là móc mắt, chặt tay, lấy máu, lấy tủy để dâng về chữa bệnh cho cha. Cảm động quá và đặt quyển kinh xuống, phát nguyện luôn rằng đây mới là con đường mà con sẽ đi theo. Đấy, phát nguyện xong đặt quyển kinh xuống là tôi nhớ lúc đó vào khoảng độ tầm 1 giờ sáng. Tức là đọc kinh đến khoảng tầm 1 giờ sáng. Đầu tiên là đọc kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Tức là bộ kinh theo bên Đạo Thánh, Đạo Mẫu á. Mà bộ kinh này cũng không phải là Đạo Mẫu của Việt Nam. Mà bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó là Đạo Mẫu của Trung Quốc. À, còn theo quan điểm của cái kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó, nó còn trên cả nữ hoa nương nương của văn hóa tín ngưỡng Trung Quốc nữa cơ. À, thì đọc cái bộ kinh đó thì mình thấy cũng rất là hay. Mẫu là người đẻ đất, đẻ nước rồi sinh ra vạn vật. Cái thuyết cũng giống như thuyết của Thiên Chúa bên đạo Tin Lành và đạo Công Giáo. Bên Tin Lành Công Giáo thì họ cho rằng là Chúa là người sinh ra vạn vật. Còn ở bên cái văn hóa tín ngưỡng dân gian đạo thánh của Trung Quốc thì họ có một cái bộ kinh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh. Họ cho rằng mẫu là người sinh ra vạn vật. Kể cả thì, nữ hoa nương nương cũng chưa phải là cái người sinh ra vạn vật đấy, mà là Địa Mẫu Chân Kinh. Phật Mẫu ở trong Địa Mẫu Chân Kinh. Họ không gọi là Phật Mẫu, gọi là Thánh Mẫu. Đức Thánh Mẫu ở trong Địa Mẫu Chân Kinh mới là người sinh ra vạn sự vạn vật trên thế gian này. Lúc đầu mình đọc và mình thấy là cũng rất là hay. Tại sao mà một bộ kinh như thế mà ở thế gian thì ít người hành theo. Nhưng mà mình thấy hay như vậy nhưng mà lại suy nghĩ. Tại là sao mẫu là người sinh ra vạn vật. Ai theo mẫu thì mẫu thương, mẫu yêu, mẫu quý, mẫu ban phúc cho. Ai không theo mẫu thì mẫu ghét và mẫu gì? Mẫu quở phạt cho. Thế đọc kinh đó thì mình thấy là mẫu là người sinh ra vạn vật mà vẫn còn bị gì? Cái yêu, cái ghét. Ai tin ai theo thì mẫu thương, mẫu yêu, mẫu che chở. Còn ai mà không tin, tin không theo thì mẫu ghét và mẫu quở phạt. Ngày đó thì mình vẫn chưa phải là người học Phật, chưa hiểu Phật gì cả. Mình chỉ thấy một cái điều đó. Và lúc đó thầy đang là ốm. Ốm thập tử nhất sinh, gia đình cũng rất khó khăn vất vả. Cho nên khi đọc kinh mẫu mình cũng đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình khấn nguyện với mười phương trời đất và Thánh Mẫu rằng nguyện cho con được bình an, mạnh khỏe, gia đình con được bình an, mạnh khỏe, bớt khổ và hết khổ, vân vân. Nhưng mà đến cả tuần lễ rồi thì chẳng thấy bớt khổ tí nào. Chứ chưa nói là hết khổ mà bớt khổ còn chẳng thấy một chút nào cả. Mọi phiền não, mọi bệnh tật, yếu đau vẫn là giữ nguyên như thế. Thế lúc đó trong tâm của thầy lúc đó mới khởi lên rằng nếu mà mẫu là người sinh ra vạn vật, là người có quyền năng tuyệt đối như trong kinh Địa Mẫu Chân Kinh nói á, thế tại sao mình xin khỏi bệnh mẫu lại không cho, mình xin bớt khổ, xin hết khổ sao mẫu cũng không cho, hay là tâm mình chưa thành? Thực sự mình cũng đã thành mà, còn chỗ nào để bám để víu đâu. Không còn chỗ nào để bám, cũng chẳng còn chỗ nào để víu cả. Giống như người sắp sửa chết đuối ở dưới sông sâu, gặp vào bất cứ cái gì cũng bám và coi mẫu như là chiếc thuyền cứu sinh độ tử rồi. Tâm thành đến cái mức độ không còn một chút vọng tâm tạp loạn hay một chút nghi ngờ gì rồi, để cầu nguyện nhưng mà đến cả tuần vẫn không thấy đâu. Ốm đau vẫn hoàn là ốm đau, bệnh tật vẫn hoàn là bệnh tật, buồn phiền vẫn nguyên buồn phiền như thế. Cho nên đến lúc đó cũng không dám nghi ngờ đâu, chưa dám nghi ngờ gì đâu. Có nghĩa trong tâm nó khởi lên một cái niệm mẫu, là nếu mà Thánh Mẫu đích thực là người ban phúc giáng họa, sinh ra vạn vật ở trần gian, lớn như sơn hà đại địa, sông núi cây cối biển cả sông ngòi vân vân, nhỏ như là côn trùng vạn vật, vậy thì mẫu như là người mẹ phải yêu thương các con. Nay con đau khổ, con kêu cầu, con gào thét và con mong được cứu độ, mà cả tuần lễ chưa thấy mẹ đâu. Cho nên là khi đó thì thấy rằng có một cái điều gì đó, không biết nó có đúng hay không, chưa dám nghi ngờ đâu, nhưng không biết là nó có đúng hay không. Cho nên lấy ra đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương nữa. Đọc một lần thì thấy là Đạo Phật không nói rằng Phật là người sinh ra, tạo ra vạn sự vạn vật. Nhưng Phật thì có tâm từ bi hỷ xả vô lượng, có thể ban vui cứu khổ cho chúng sinh, nếu chúng sinh biết đoạn ác tu thiện, nếu chúng sinh tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì tự nhiên sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, sức khỏe, tuổi thọ và công đức từ đó sẽ được nhân lên, sẽ được sinh ra. Đọc kinh Phật Bà Chú Hương phát hiện thấy cái điều đó. Nhưng đến cái đoạn mà cảm động nhất, mà thầy đặt kinh xuống và khoảng tầm 1 giờ đêm phát nguyện xuất ra học Phật, đó chính là đoạn mà Đức Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương móc mắt chặt tay, lấy máu, lấy xương, lấy tủy, dâng mắt để chữa bệnh cho cha. Mặc dù trước đó cha nhiều lần cấm đoán và thậm chí tìm cách để giết con gái mình, tức là công chúa Diệu Thiện đó, vì ngăn cản không cho con xuất ra mà con vẫn cố tình xuất ra. Vua cha sợ rằng ảnh hưởng đến cái uy tín, đến dòng tộc, đến ngai vàng của mình, cho nên tìm mọi cách ngăn cản con, không cho con gái xuất ra. Con gái Diệu Thiện nhất quyết đòi xuất ra. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương một lòng quyết giữ gia phong, nhất định không cho con gái xuất ra. Tìm mọi cách để phá không cho con xuất ra. Thậm chí khi con quyết định xuất ra, trốn vào chùa thì cha thì vua cha đem quân lính phóng hỏa đốt chùa giết sư, khiến cho Diệu Thiện gì nhụt chí để thoái tâm không xuất ra tu hành nữa. Nhưng mà không ngờ rằng càng dùng bạo lực, càng dùng cái lý trí áp đặt, thì công chúa Diệu Thiện lại càng quyết chí xuất ra hơn. Cho nên cái đêm mà vua Diệu Trang Nghiêm Vương cho binh lính đến đốt chùa giết sư, cũng là cái đêm hôm đó công chúa Diệu Thiện được ông 30. Ông 30 là ông gì? Mình gọi là ông gì nhỉ? Gọi là ông hổ đấy. Được một con hổ đến cứu và cõng Diệu Thiện từ kinh thành đến tận động Hương Tích. Và công chúa Diệu Thiện ở đó xuất gia. Một thời gian tinh tiến tu hành, lấy tam vô lậu học, giới định tuệ để trang nghiêm thân tâm. Và công chúa Diệu Thiện không bao lâu trở thành một bậc cao tăng đắc đạo, lấy pháp danh là gì? Là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy là câu chuyện Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương của Việt Nam chúng ta. Thầy nhờ đọc được cái câu chuyện truyền thuyết về Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương mà phát tâm xuất ra. Đó. Các vị thấy thầy biết đến Phật Pháp chỉ có mấy ngày thôi. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm ấy, thầy đi lễ thánh ở đền Đầm Đa ở dưới Lạc Thủy Hòa Bình nhé. Chi Nê Lạc Thủy Hòa Bình đó. Đi lễ thánh, lần đầu tiên nhìn thấy tượng Phật. Thấy tượng Phật nhìn mình nhìn tượng Phật thì mình sợ quá, mình không dám nhìn nữa. Lễ Phật mà nhìn như Phật đang nhìn mình ấy, cho nên sợ quá, không dám nhìn thẳng vào mắt Phật. Rồi đi về. Đến ngày 15 tháng Giêng, tức là có mấy ngày sau, 6 ngày sau, được đi lễ khu quần thể đền chùa của đền chùa, gọi là đền chùa Hữu Vĩnh, ở trên cái đường vào chùa Hương á, cái đường cũ ngày xưa ở ven ven cái sông, gọi là quần thể đền Đức Thánh Cả và chùa Đức Thánh Cả, chùa thờ Phật nhưng mà người ta vẫn trong quần thể đấy. Lúc đi lễ thánh á, thì mình cũng một lòng nhất tâm cầu nguyện cho con được bình an, được mạnh khỏe, để ở nhà báo ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, lập gia thất, rồi nối thịnh gia phong, vân vân đủ các thứ. Nhưng cuối cùng đi về, hôm đấy đi về, hôm 15 tháng Giêng đi về, tức là 4, 5, 6 ngày sau khi mà đi chùa Đầm Đa, đền chùa Đầm Đa, thì đi đền chùa Hữu Vĩnh về thì được một bà Phật tử đưa cho hai cuốn kinh. Một là cuốn kinh Địa Mẫu Chân Kinh, hai là cuốn Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Thế là về đọc ba lần cuốn Địa Mẫu Chân Kinh, một lần rưỡi cuốn Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, và giác ngộ ngay chỉ sau lần nửa cuốn thứ hai của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Và liền là đặt quyển kinh xuống và phát nguyện, đây mới là con đường mà con sẽ đi. Và nguyện trên bước đường ấy, cho dù có khó khăn đến đâu, dù có thịt nát xương tan cũng không bao giờ lùi bước. Dù có chết đến trăm vạn lần ở ngoài đầu đường xó chợ, hết kiếp này qua kiếp khác cũng không bao giờ để cho mình thoái thất cái tâm Bồ Đề phát nguyện xuất gia cầu đạo như là Đức Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương phát nguyện tu hành trước đây. Và liền là thắp hương đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình và phát nguyện xuất gia từ đó. Hơn chục ngày dành cho vấn đề sắp xếp công việc gia đình và xuất gia từ đấy các quý vị. Cho nên xuất gia cũng vào chùa Hương. Cũng vào chùa Hương xuất gia chứ. Được cụ tổ chùa Hương, cụ đồng ý cho xuất gia ở trong chùa Hương đấy chứ. Nhưng mà ở trong đó thì vì điều kiện hoàn cảnh của mình lúc mới xuất gia không có ai giới thiệu, tự mình trốn gia đình để đi, mà lại xuất thân từ một gia đình rất là nghèo cùng khổ sở, có thể nói là tầng lớp thấp nhất ở trong đất nước của chúng ta lúc bấy giờ, đúng không? Thấp nhất, gia đình nghèo khó. Rồi học hành thì rốt nát. Cho nên đi vào chùa cứ người ta hỏi cái gì cứ bô bô nói thật ra. Người ta hỏi ngày xưa học cái gì thì bảo là con học 6 năm lên là con lớp 4. Cứ bô bô mà nói ra. Thì người ta hỏi là tại sao học 6 năm lên con lớp 4. Bảo ngày xưa con đi học con cứ hay đánh nhau và con trốn học, cho nên 6 năm mới lên được con lớp 4. Lại còn đi khoe là đến lớp 4 là hội đồng các thầy các cô là họp lại xét mãi thì con mới được vớt lên lớp 4. Cái bộ bộ mà nói ra, đúng là người ta bảo đúng là cái ông dân tộc. Tộc quá đi lắm khi nó cũng khổ. Lúc đó mình không nói cái thế thì chắc không đến nỗi. Vì là nói thật quá cho nên là người ta nghĩ bụng người ta học lớp 12, học hết văn hóa xóa nạn mù chữ rồi xuất gia còn khó, huống chi là gì? 6 năm nó học có lớp 4, đọc viết còn chưa thông, làm sao mà tu được. Cho nên người ta mới nghĩ ngay là cái thằng này chắc nó vào chùa là để chôm chỉa cái gì đấy. 3 tháng xuân hội chùa Hương nó vào để nó chôm chỉa, nó trộm cắp, nó làm một món rồi nó đi, mà tu hành gì cái thằng này. Mà lại là cái người dân tộc nữa, từ xưa đến nay người dân tộc người ta có ai xuất gia bao giờ, có ai học Phật bao giờ, có ai xuất gia bao giờ. Đấy, chắc người ta nghĩ thế. Cho nên mỗi một ngày người ta phải chửi đuổi phải đến này. Chửi đuổi phải đến ít nhất và phải 3 lần trở lên. Vì sao 3 lần trở lên? Vì thầy chấp tác ở dưới bếp Thiên Chủ, chủ Hương á, 3 lần người ta xuống ăn cơm, tức là 3 lần gặp gì? Gặp mình đang làm công quả, nấu cơm và rửa bát á, ở dưới bếp. Xuống lần nào nhìn thấy là mặt lần đấy là chửi đuổi luôn lần đấy. Không biết là cái nghiệp của mình với họ nó như thế nào. Xin thưa các quý vị, mình cũng không nghĩ là ở trong cửa Phật nó lại có những cái chuyện như thế. Đây phải nói thật đấy. Gặp đâu chửi đấy, gặp đâu đuổi đấy. Thậm chí trời mưa rét căm căm mà bắt đứng giữa ngoài sân, họ đứng ở trong nhà, mình đứng ngoài sân để cho họ chửi. Không được, không cho vào hiên nhà để đứng đâu nhé. Đứng ngoài trời mưa phùn, mưa dầm tháng riêng tháng 2, tháng 3 đó các quý vị. Mưa dầm lạnh căm căm như thế, 7-8 độ C như thế mà lại còn mưa ướt hết, bắt đứng dưới đấy họ sỉ nhục, họ chửi, cho mà đi, cho mà thoái tâm. Nhưng mà cũng may mắn, tâm xuất gia đã thề trước khi xuất gia là dù cho thịt nát xương tan, nếu mà trên đầu mà chưa được thế pháp, chưa thành một vị sư, thì nhất quyết không quay lại lũy tre làng. Phát nguyện như thế cơ mà. Bây giờ xuất gia khó khó khổ khổ một chút nó chạy mất dép. Đấy, cách đây mấy tháng có một cô đến xin thầy xuất gia, bảo chuẩn bị hết rồi. Lên xin thầy đặt pháp danh thì bảo suy nghĩ kỹ chưa? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi. Ở được đến đúng hết ngày thứ 3. Đi còn không chào thầy nữa cơ. Đấy. Đi còn không chào thầy nữa. Các vị thấy. Cái cô bé hình như ở quê ở Nam Định, ở Hà Nam Định thì phải. Ở đến đúng ngày thứ 3 thì chạy mất dép. Mà còn chưa phải khó phải khổ gì. Chưa ai chửi, ai mắng, ai đuổi gì. Chưa ai gây khó khăn gì. Đấy. Không dễ một chút nào. Cho nên á, ngày xưa các bậc tiên hiền cổ đức, các cụ mới nói gì? Đối với á, người xuất gia chân chính, không phải là hàng phàm phu tục tử có thể làm được. Và các tổ dẫn một cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đấy. Các cụ và các tổ dẫn kinh Phật ra để nói. Ở ngoài xa trường ấy, là một vị tướng quân, đại tướng quân. Đi đến đâu quân giặc gì? Đầu hàng và hoặc là đổ máu ngã xuống tới đó. Giành được bao nhiêu chiến công lẫy lừng oanh liệt, đem lại vinh quang cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước. Nhưng khi giải phóng rồi, về thắng được chính bản thân mình mới là gì? Là người chiến thắng mạnh nhất ở trên đời. Chúng ta thấy mấy năm trước có một vị thiếu tướng hay là trung tướng ở quân đội. Khi mà bị pháp luật phát hiện ra, ông ấy tham ô và bán tài sản công của quốc gia ở Đà Nẵng đó, đúng không? Ông về thuộc về bộ hình như Bộ Tư lệnh Hải quân thì rồi. Sau khi bị xử mấy năm tù, ông đứng trước các vị thẩm phán và lãnh đạo đảng, nhà nước cùng nhân dân, ông xin lỗi. Xin lỗi đảng, nhà nước và xin lỗi toàn thể nhân dân. Và ông nói rằng bao nhiêu năm lăn lộn ngoài chiến trường, Ông đã chiến thắng tất cả các kẻ thù. Bao nhiêu cuộc chiến tranh giáp lá cà, ông không sợ. Đứng trước mũi tên hoàn đạn của kẻ thù, ông không sợ. Đứng trên họng pháo máy bay của kẻ thù, ông không chùn bước, không lùi bước. Nhưng đến thời bình, do một phút bất cẩn, quên đi cái chí nguyện vì dân vì nước của mình, quên đi cái lời thề trung thành với đảng, với nhà nước, với nhân dân của mình, cho nên ông đã phạm phải cái điều sai lầm, đó là tham lam. Để cho lòng tham nó khởi lên, chính vì tham cho nên mới nhận hối lộ, chính vì tham cho nên mới bán tài sản công của quốc gia để là của riêng mình và của phe nhóm của mình. Cho nên lúc đó ông khóc và ông xin lỗi đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân, và ông mong rằng không một đồng chí nào của ông phạm vào cái lỗi đó nữa. Chúng ta thấy xem mà thực sự cũng rớt nước mắt. Đúng là lúc đất nước lâm nguy khó khăn, giặc giã xâm chiếm biên giới, biên cương của Tổ quốc, thì các bác, các chú ấy quả thật là không sợ cái chết, không sợ kẻ địch. Đối trước mũi tên hoàn đạn của quân thù, các bác ấy một lòng một dạ xung phong xông lên để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ từng tất đất, ngọn cỏ của quốc gia, để cho chúng ta được thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Nhưng khi thắng giặc rồi đi về đời cuộc sống thời bình thì lại để cho đồng tiền, để cho danh vọng, để cho cái thế lực xấu nó lôi cuốn, để cho những bữa nhậu, để cho những món ăn nó làm mê mờ cái bản chất anh hùng hiên ngang quật cường của một chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ trước đây. Thực sự xem cái đoạn đó mà chúng tôi cũng thấy rất là đau. Không phải là thấy như vậy là mình sướng, mình vui đâu các quý vị. Là một người Việt Nam yêu nước, một người Việt Nam biết lo cho dân tộc, chúng ta không thể vui sướng khi mà thấy một cán bộ nào, một lãnh đạo nào mà bị ra trước vành móng ngựa cả các quý vị. Cho nên có nhiều người thấy một số quan chức do không giữ vững lập trường, họ tham ô hối lộ hoặc làm sai các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới uy tín của đảng, nhà nước và mất đi một phần niềm tin của nhân dân, cho nên bị pháp luật trừng trị, đúng người đúng tội. Một số người lại đi hoan hô cổ vũ. Thực sự chúng ta cũng không nên như thế. Chúng ta nên xét cả công lẫn tội của họ, cống hiến cho đất nước. Không phải là để đào tạo ra một con người như thế là tự nhiên có đâu các quý vị. Cũng gian truân, cũng vất vả lắm. Chúng ta cũng mất nhiều thứ lắm thì mới đào tạo ra những con người như thế. Nhưng thử hỏi ở trên cuộc đời này, mấy ai là không có lòng tham? Xét ngay mình thôi, mình đã hết tham chưa? Nếu làm doanh nghiệp, doanh nghiệp xin thưa các quý vị, nhiều doanh nghiệp cũng tìm cách để trốn thuế mà. Trốn thuế. Anh mua 10 nhưng anh nói là gì? Anh mua có 1 thôi, còn anh giấu đi 9. Vì nếu anh nói là anh mua 10, anh khai cả 10 thì anh phải đóng thuế gì? Đóng thuế cả 10. Anh bây giờ khai có 1 thì anh đóng thuế có 1, còn 9 anh bỏ túi. Đấy, doanh nghiệp đấy. Các vị bảo yêu nước ở đâu? Yêu nước mà đi làm những cái việc khuất tất trốn thuế như thế. Bây giờ ai cũng trốn thuế, doanh nghiệp nào cũng trốn thuế, thì nhà nước lấy tiền đâu để mà nuôi bộ máy? Lấy tiền đâu để mà phát triển đất nước? Lấy tiền đâu để mà nuôi quân đội? Nuôi công an để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự cho quốc gia. Đất nước mà không thái bình thịnh trị thì doanh nghiệp lấy đất đâu để mà làm ăn. Người dân chúng ta cũng thế thôi. Vì sao mà thầy nói như thế? Đấy, các vị về cứ nghĩ đi mà xem. Ngày xưa, khi còn khó khăn, còn vất vả, nhưng tình người, tình làng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Mà các cụ chúng ta thường nghe thấy cái câu nói là gì? Bán anh em xa, mua láng ở giềng gần. Có đúng không? Ngày xưa là như thế. Ví dụ như đây hai ba nhà, hai nhà ở gần nhau. Nhà mình đến trước, đất ở rộng hơn, thoải mái, nhà đến sau nó phải vèo vèo thẹo thẹo một chút. Chẳng cần để hàng xóm phải mở lời xin. Chúng ta ra ngồi chơi thấy nhà người ta động thổ xây nhà. Thấy đất người ta còn méo méo, đất nhà mình thì thừa thừa. Nhà người ta thiếu thiếu méo méo một tí. Chúng ta tự mở lời bảo là thôi bác cứ căng cái dây làm cho nó thẳng đi thì tôi cho bác một tí cho nó thẳng cái miếng đất nhìn cho nó đỡ tức mắt. Đấy, ba bốn chục năm trước là thế đấy các quý vị. Không biết ngoài này có thế không, nhưng trong quê của thầy là thế đấy. Đó. Vì ngày xưa đất cát nó thì nó cũng chưa đắt đỏ như bây giờ. Mà cái tình người ấy, nó thì nó được đặt lên trên hết. Tiền tài của cái danh vọng chức tước nó là phần thứ yếu thôi. Còn đạo đức, nhân phẩm, lối sống và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau theo cái tinh thần và chủ trương của đất nước chúng ta từ ngàn xưa đến nay, lá lành đùm lá rách á, bầu ơi thương lấy bí cùng á, nó là số một. Còn kinh tế rồi tiếng khen đất cát nó là cái thứ yếu phục vụ cuộc sống của con người. Nhân phẩm, đạo đức và lòng vị tha, đó là số một. Các thứ khác không phải là số một, là thứ yếu thôi, là vật ngoài thân thôi. Cho nên cho nhau một vài chục phân đất, vài trăm mét đất là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta xem rất rất nhiều những clip ở trên mạng á. Ngày xưa thì bảo con đường đi chung, nhưng bây giờ thì lại đem rào con đường lại, nói là đất của cha ông chúng tôi, không cho cả mấy nhà ở trong ngõ gì đi chung nữa. Cho nên mới có chuyện kiện cáo đánh nhau suốt ngày về đất cát đấy. Vì đất bây giờ gọi là tấc đất tấc vàng, cho dù giờ ở nhà quê, ở nông thôn, nó cũng là tấc đất tấc vàng rồi. Chứ không phải là ở thành thị, ở thủ đô, hoặc là ở nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện, của tỉnh, của xã, của đất nước mới là tấc đất tấc vàng nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy ngay bản thân của mình cũng phải suy xét lại. Chứ đừng có bao giờ nhìn thấy người ta khó, người ta khổ, người ta lầm đường lạc lối, mình lại vui mừng, lại vỗ tay. Xin thưa các quý vị, những người ấy cũng đều là người Việt Nam chúng ta, máu đỏ da vàng vậy. Đều là con cháu của dòng dõi con lạc cháu hồng vậy. Họ lầm đường lạc lối thì họ bị pháp luật trừng trị. Đúng người đúng tội. Còn chúng ta có xét lại mình hay không? Chứ hay là chỉ nhìn thấy cái lỗi của người mà vào vỗ tay rồi vào bình luận. Bây giờ thì Zalo, Facebook này vào là bình luận, là chửi bới. Như vậy là sai. Quá sai, quá sai lầm. Cho nên mong rằng nếu mà là Phật tử, người học Phật, người tu Phật thật sự, chúng ta những cái chuyện đúng sai của trần gian, ái ố hỉ nộ thế tục ấy, thôi chúng ta kệ họ đi. Thầy chưa bao giờ bình luận một từ nào cho những cái chuyện đúng sai hỉ nộ ái ố của thế gian ấy. Xem để biết. Biết để gì? Để rút kinh nghiệm. Biết để đừng bao giờ để mình mắc phải những cái lỗi lầm như thế mà thôi. Chứ không phải xem người ta thấy người ta khó, người ta khổ, người ta đổ, mình đổ thêm dầu vào lửa lại chửi bới rồi làm cho nó tạo thành một cái làn sóng. Chúng ta người học Phật chân chính không nên như thế. Chúng ta nghe lời Đức Phật dạy trong kinh chưa? Không được nhìn lỗi người, mà phải luôn nhìn vào lỗi của mình để mà sửa, để mà thay đổi, để từ cái tập tính xấu thành tốt lên, từ ác thành thiện lên, thì đó mới là người học Phật, người tu Phật thật sự. Đấy. Cho nên qua đây thì cũng nói thêm, nói rộng, nói dài, nói dai ra như thế, để cho chúng ta thì cũng phải xem xét rằng Phật Pháp nó không chỉ ở trong gì, trong lúc chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì trai giữ giới, ở trên ban thờ Phật hay ở trên ban thờ, đối trước ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta mới gọi là tu. Không phải. Tu ở đây có nghĩa là sửa, là thay đổi những thoái hư tật xấu, những cái bản tính tham sân si, những cái tính ích kỷ hẹp hòi trước đây của chúng ta đi, mở rộng nó ra thành cái tâm bồ đề rộng lớn, yêu thương, từ bi, hỷ xả. Đó chính là tu, đó chính là thay đổi. Khi chúng ta làm được như thế, chúng ta không cầu công đức thì công đức cũng tự nhiên sinh ra. Chúng ta không cầu phúc báo thì phúc báo cũng tự đến với chúng ta. Chúng ta không cầu bình an, không cầu tiếng khen thì bình an và người kính trọng cũng sẽ tự tìm đến với chúng ta. Đấy chính là chân lý. Đấy chính là lời Phật dạy ở trong kinh điển. Mà hành giả học đạo chúng ta phải gì? Phải cố gắng để tu vậy. Đấy, trở lại bài thầy đang nói thì thầy đang nói là rất may mắn được gặp các bậc tiên hiền cổ đức ở trong Phật môn của Phật giáo Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn khi chúng tôi mới xuất gia như thế. Và đặc biệt là cụ tổ chùa Hương, vừa là ông vừa là thầy chúng tôi á. Vì sao tôi nói câu đấy, nó nói rộng ra vì nó liên quan đến cụ tổ, cho nên tính thầy nó có hay vui vui miệng. Cho nên nói ra như thế để chúng ta thì cũng cho nó gần gũi, nó thân thương và nó dễ được cảm thông giữa tâm của chúng ta hơn. Còn nếu mà nói về giáo pháp không ấy, thì lắm khi nó cũng hơi cứng nhắc. Thầy thì cứ muốn giáo pháp của Đức Phật làm sao đem được xuống thì xuống sát với cuộc sống đời thường của chúng ta này. Cuộc sống đời thường chúng ta giải quyết được thì mọi khía cạnh của Phật Pháp tự nhiên sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Cho nên thầy đang nói là gần gũi các bậc tiên hiền cổ đức như vậy, đặc biệt là cụ tổ chùa Hương. Cụ có giải thích và nói rằng vì sao Phật cao một thước mà ma lại cao một trượng. Ma ở đây, tổ nói là cái con ma đầu tiên là con ma ở trong, thường trực ở trong mỗi chúng ta vậy. Con ma ấy, con ma to bự nhất có ba con. Ba con ma to nhất, ba con ma bự nhất, đó là con ma tham. Con ma thứ hai, đó là con ma sân. Con ma thứ ba, đó là con ma si. Cho nên tham, sân, si, trong giáo lý nhà Phật thì gọi là tam độc. Gọi là ba cái thứ độc hại nhất. Nó là cội nguồn, nó là gốc rễ, nó là thủy tổ của tất cả các loại ma lớn, ma nhỏ sau này. Cho nên cái này gọi là tam độc, tham, sân, si. Và cụ tổ chủ Hương ngày xưa cụ nói với chúng tôi là vì sao mà Phật cao một thước mà ma lại cao đến tận một trượng? Vì đầu tiên khi người xuất gia hay là người Phật tử tại gia, chúng ta mới biết đến Tam Bảo, mới biết được Phật Pháp. Chúng ta hoặc là người phát nguyện xuất gia đi tu, hoặc là Phật tử tại gia phát nguyện gì? Học Phật, thính Pháp, kính Tăng, gần gũi thân cận hộ trì Tam Bảo, vân vân. Thì cái bước đầu chúng ta gặp Phật mỗi người một duyên, có thể những người gặp Phật duyên rất là dễ, nhưng có người gặp Phật duyên cũng rất là khó. Có người gặp Phật chỉ trong vòng vài ngày hay vài tuần là phát nguyện theo Phật được ngay, nhưng cũng có người theo Phật ở 5, 3, 7, 50 năm, vài chục năm vẫn chưa đủ tín tâm và chưa đủ tự tin để gì? Để quy y Tam Bảo. Thì họ chưa đủ tín tâm, vẫn còn nghi ngờ, vẫn nghĩ là sau khi quy y Tam Bảo có công đức, có lợi ích thật như trong lời Phật dạy không? Như lời các thầy giảng không? Như trong kinh sách nói không? Vân vân và vân vân. Cho nên lần lần lửa lửa không dám mà quy y, hoặc rằng chưa muốn quy y vì còn nghi ngờ, vân vân. Cho nên cái đấy gọi là gì? Ma cao một trượng đấy. Kể cả quy Tam Bảo rồi, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, chọn đời quy Phật, chọn đời quy Pháp, chọn đời quy Tăng, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi. Không, quy hung thần quỷ vật, quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi, không quy tổn hữu ác đảng. Phát nguyện đúng không? Đấy, phát nguyện rồi. Nhưng mà về, do nghiệp thâm cố đế, từ vô thủy kiếp cho đến nay tạo bao việc ác, cho nên mai nay mặc dù quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, mặc dù đã hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ nhất có thể rồi, nhưng mà gia đình chúng ta vẫn gặp vận hạn, ốm đau, bệnh tật, rồi họ hàng người thân có người chết chóc, vân vân này khác. Cho nên liền là bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng để đi theo gì? Xem bói, xem quẻ, rồi nghe họ phán xét, do theo Phật hay là do không đi lễ thánh mà bị thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên là sợ. Về bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ sư, bỏ chùa, rồi đi theo một cái tín ngưỡng khác, một tôn giáo khác, hoặc là một con đường khác. Cho nên đấy gọi là Phật cao một thước, ma cao một trượng, ngay ở trong lòng chúng ta, mỗi người đều có sẵn vậy. Đấy là nói về ma, ông con ma ở bên trong, ma tham, ma sân, ma si, đó là ba con ma bự nhất ở bên trong thường trực ở trong chúng ta. Ngoài ba con ma bự nhất đó, Phật dạy còn mấy con ma nó chung chung vừa vừa nữa, như là con ma mạn, con ma nghi, con ma ác kiến, con ma biên kiến, con ma kiến thủ, con ma giới cấm thủ. Đấy, tham, sân, si là ba con ma lớn nhất. Rồi con ma vừa vừa nữa, con ma mạn. Mạn tức là gì? Là kiêu căng, ngã mạn đó. Cái tâm ngã mạn cống cao của chúng ta đó. Mạn, rồi đến gì? Con ma nghi. Nghi là gì? Nghi là nghi ngờ. Chúng ta bình thường nếu mà nghi ngờ cái xấu để không lao đầu vào thì là tốt. Nhưng mà lại nghi ngờ cả cái gì? Cái tốt nhất, cái thiện nhất, cái điều mà trên thế gian này chỉ có duy nhất một bậc tôn quý có thể làm được cho chúng ta, đó chính là Đức Phật. Mà chúng ta cũng nghi nữa. Nghi cả Phật. Cái gì mà mình không học, không hiểu, không biết, mình cho là sai là gì? Là sai bét rồi. À, cho nên đó, nói với các quý vị, ma ở đâu? Ma ở ngay trong tâm mình. Đó. Thầy lấy cái lời giảng của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, Viện Chủ Hương Tích ngày xưa để nói với chúng ta. Tổ nói là ma ở ngay trong tâm mình. Ba con ma to bự nhất đó là con ma tham, ma sân và ma si. Ngoài ba con ma to bự đấy còn có mấy con ma vừa vừa nữa, đó là gì? Ma mạn, ma nghi, ma ác kiến, ma biên kiến. Lúc nãy thầy đang nói đến ma gì? Ma mạn là khinh mạn, là cống cao ngã mạn đó. Và ma nghi, nghi tức là nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ cả Đức Phật đó. Mạn là nghi rồi, ác kiến. Ác kiến tức là cái thấy gì? Cái thấy xấu ác, tuyên truyền những lời gì xấu ác, khiến cho vô số những người họ nghi ngờ hoặc họ gì, hoặc họ giận dữ. Đấy gọi là ác kiến. Biên kiến là gì? Biên kiến, biên tức là một bên, biên tức là cái nhìn thiên lệch về một một phía, một bên gọi là biên kiến, tức là cái thấy gì, cái thấy không trọn vẹn, giống như người người mù sờ voi vậy các quý vị. Đấy, cho nên cái này Phật mới nói là thời mạt pháp. Cụ tổ chủ hương ngày xưa cụ giảng chúng tôi, cụ bảo đấy, Phật cao một thước, ma cao một trượng, chính là ở chỗ đấy đấy, ở ngay trong mỗi con người chúng ta đấy, cho dù đó là tăng ni hay là Phật tử, người tu hay người không tu, người trong đạo hay người ngoài đời, đều có hết các quý vị, có hết. Cho nên ngày xưa chúng tôi mới xuất ra nghe thấy câu này cũng đi, làm sao mà lại ma lại cao hơn Phật nhỉ? Phật là đấng gì trí tôn, Phật là đấng gì tối thượng, tối thắng, tối vi, tối diệu. Phật là một bậc thiên nhân sư chứ mô phạm à. Phật là gì? Phật là đầy đủ mười hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính biên chi, minh hạnh, túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn cơ mà. Phật đầy đủ mười hiệu kinh như thế gọi là Phật cơ mà. Phật là thầy của ba cõi cơ mà, lại ma lại cao hơn Phật. Nghi. Nhưng sau khi nghe cụ tổ chủ hương, cụ giải thích đấy, vì sao Phật cao một trượng mà ma cao một thước? Ý là nói trong mỗi chúng ta khi mới phát nguyện, xuất gia hay tại gia học Phật tu hành, thì cái tâm Phật á, nó lúc có lúc không, giống như cái đèn kỳ, đèn nhỏ để ra trước gì, trước sóng to gió lớn đấy, nếu không khéo giữ gìn thì sẽ bị tắt vụt bất cứ lúc nào, rồi tắt vào nếu biết châm lên thì lại có ánh sáng để đi tiếp, không giữ thì lại tắt, rồi đi tiếp thì gặp gió to thì lại gì, lại tắt. Đó, người tu hành chúng ta mới tu cũng như thế các quý vị. Thầy ví dụ như thế không biết chúng ta có hiểu được không? À, có hiểu được không mà thấy ngủ, ngủ nhiều thế? À, hiểu được không mà thấy ngủ nhiều thế? Có ai ngủ thì giơ tay để xem nào. À, đấy, đấy có mấy người, có ai ngủ giơ tay xem nào. Đấy bên kia có mấy người ngủ. Thầy lên đây thầy phỏng vấn xem vì sao mà ngủ. Nói như thế mà còn không hiểu nữa thì thôi lạy các cụ. Thôi thì các cụ lên lễ Phật là các cụ đi về cho đỡ tốn cơm đàn na tín thí. Thầy nói thật đấy. Nói như thế mà không hiểu nữa thôi đi về. Một bữa cơm mà tuy nó không đáng là bao, nhưng đó cũng là của đàn na tín thí đấy. Lên đây để học, để tu cho cái lên đây để ngủ đâu. Cho dù các vị có mang gạo lên để cúng dường thì cúng dường rồi là của thập tam bảo cơ mà, coi của các vị nữa đâu. Đúng không? Nếu các vị mà con mang gạo để thổi cơm chung á, thì các vị còn nợ bao nhiêu người ở dưới bếp à? Gánh nước, bổ củi, nấu cơm á, nắng nóng và vất vả. Cho chúng ta ngồi trên này để học, để tu, được một chút công đức còn chia bớt ra cho họ. Nhưng chúng ta lên đây là ngồi ngủ thì và là mang gạo thời cơm chung cũng không phải. Mà còn bảo con mang một yến gạo lên con cúng 7 ngày, 6 ngày đi tu. Các vị cúng dường tam bảo rồi đâu phải của các vị nữa. Nay các vị mang cúng rồi các vị ăn là gì? Là các vị lạm vào của tam bảo. Mà không tu được chút nào thì mang nợ tam bảo vậy. Mang nợ của đàn na tín thí vậy. Cho nên lên tới đây rồi mà còn ngủ thì gì? Thực sự là gì? Là đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn và đáng gì? Đáng trách vậy. Cho nên thầy mà trách thế là còn là ít đấy. Thầy như người khác lôi ra lấy cái roi dâu vụt cho mỗi người một cái vào mốc, ta biết tay. Vì sao lại nói là đánh roi dâu? Roi dâu là đánh con gì? Con ma. Cái con ma nó làm cho các vị ngủ. Nhưng các vị biết vì sao con ma nó làm cho chúng ta ngủ? Vì chúng ta gì? Chúng ta yếu đuối. Chúng ta không chính niệm tỉnh giác, không phấn chấn, không tinh tiến, không nỗ lực để vượt qua nó, cho nên mới để cho nó cứ lưu diêu, nó du cho cứ gật gà gật gù. Thầy nói như thế rồi mà còn không hiểu được thì không biết là thầy nói kiểu gì cho chúng ta hiểu. Nói cao thì bảo con chả hiểu cái gì cả. Nói thấp thì bảo là thầy nói toàn những cái chuyện con biết hết rồi. Còn nói vừa vừa thì không biết các quý vị lấy cớ gì để biện minh cho cái ngủ nghỉ của mình nữa không? Cái lúc ngủ nghỉ thì không nói làm gì. Giờ này là giờ học, giờ tu cơ mà có bao giờ ngủ đâu. Khổ. Cố gắng nha. Thôi cho một chàng pháo tay để tỉnh ngủ để vượt qua. Cao lên, giơ tay cao lên, đều lên. Đấy là chàng pháo tay tự thưởng cho mình. Có phải thưởng cho thầy đâu. Tự thưởng cho các quý vị. Ai vượt qua cơn buồn ngủ thì tự thưởng cho mình. Ai chưa vượt qua thì làm động lực sách tiến để cố gắng vượt qua. Đấy, đang nói về con ma thì con ma nó cao hơn Phật chính là ở chỗ này đây. Đấy, đấy là con ma đấy. Mà con ma này là con ma gì? Con ma cháu của ma tham. Tham ngủ. Con ma ngủ này nó là còn là con là cháu chắc chút chít của con ma tham nữa cơ. Đấy. Cho nên các vị nghĩ xem. Đấy, ma cao một trượng ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Khi mà chúng ta đấy, bây giờ thầy nói thì có thể tạm thời hết buồn ngủ một chút. Nhưng mà cái tâm nó lại vọng động lăng xăng. Thầy là người đi tu rồi mà thầy còn nói những lời cay nghiệt chúng con như thế. Đấy, bắt đầu thì nó bắt đầu suy nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ. Không biết là cái ông thầy này có phải ông thầy thật không ta? Ông thầy tu thật không hay là cái ông thầy gì? Cái ông thầy đội lốt gì? Đội lốt nhà tu thế. Đấy, đấy bắt đầu nó bắt đầu là suy nghĩ nó ra. Thế bây giờ vượt qua được cái ông Phật một thước thì lại bị cái con ma cao một trượng gì nó làm cho mê mệt đi ngủ nghỉ trong thời pháp thoại. Rồi bây giờ được thầy sách tiến động viên và nhắc nhở mắng nhẹ thì lại coi như là ông Phật là cao lên thêm một tí nữa là cao thêm một trượng. Ông cao Phật thêm một trượng thì con ma đâu nó có để yên đâu, nó lại tế nhị hơn, nó lại cao hơn gì, cao hơn một trượng đầu, tức là vượt qua khỏi cái đầu trượng đó, tức là nó làm cho chúng ta lại sinh một cái tâm khác, không buồn ngủ nhưng mà lại nghĩ đến chuyện khác. Gạo mình mang lên mình cúng. Một yến gạo. Mình ăn có 6 ngày. Mỗi ngày 3 bữa. Mỗi bữa một lạng. Mỗi ngày mình ăn hết có 3 lạng gạo. 6 ngày, 3, 6, 18. Hết có 1 cân 8. Nhà chùa còn lãi gì? Nhà chùa còn lãi là mấy cân? 8 cân 2. Cứ cho là gì? Chia cho mấy người nấu dưới bếp các thứ. Mất mấy cân nữa. Mất 2 cân, 3 cân 2 đi nữa chẳng hạn. Thì mình vẫn còn có công đức 5 cân cơ mà. Tại sao thầy lại nói mình là đem cúng Tam Bảo rồi ăn được nợ Tam Bảo này nọ kia vân vân. Rồi đấy. Đấy là một gì? Một luồng tư tưởng gọi là bất mãn với. Với gì? Với lời thầy vừa nhắc nhở mình xong. Đấy. Có thể như thế, thầy lấy một cái ví dụ như thế thôi. Hoặc là có người thì lại nghĩ là gì? Ôi giời ơi, nói thì hay lắm, nhưng biết làm có được thế không? Đấy. Một cái ý niệm như thế thôi. Ông nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ông làm có được thế không? Tình tướng. Tinh vi, nói thì như rồng leo, làm chắc gì đã bằng mèo mửa. Úi dồi ôi, đấy bắt đầu cứ thế nó tuôn ra. Và đấy chính là gì? Ma cao khỏi trượng đầu đấy các quý vị. Đấy. Nếu mà người mà Phật cao khỏi trượng đầu nữa, thì ma nhất định sẽ phải đầu hàng. Thế nào là Phật cao khỏi trượng đầu? A Di Đà Phật. con xin sám hối. Lạy Phật, con xin sám hối, con quyết quay về từ đây. Hiểu thế? Hay là con quyết quay về đại sen. Đấy. Lạy Phật, con xin sám hối, con quyết quay về đại sen. Thế là, đấy chính là Phật cao quá trượng đầu. Hiểu thế nào là Phật cao quá trượng đầu chưa? Phật cao quá trượng đầu tức là khi mà học Phật, tinh tiến, nỗ lực, nếu gặp sai phạm, cố gắng học hỏi vượt qua, nhận tất cả những cái tội lỗi về mình để mà gọi là chuyển hóa nó từ cái tà, cái xấu, để cho thành cái tốt, cái thiện. Thầy nhắc nhở, con chân thành cảm ơn. Nhờ có thầy mà con biết đến đạo. Nhưng do vô minh, do nghiệp chướng nặng nề, cho nên á, thân thể của con nó cứ mệt mỏi, nó cứ rệu rã, nó cứ buồn ngủ. Nay thầy nhắc nhở con mới biết được, việc con á, đến chùa để học, để tu, chứ không phải đến đây để ngủ, để chơi. Cho nên á, con xin thành tâm sám hối. Cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho con, xin thương xót con, xin yêu mến con, xin gia hộ con, xin đổ cho con lúc nào cũng được gì, tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, ý chí thì kiên cường, tinh tiến học đạo, cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, dù nội ma cảnh hay ngoại ma cảnh, cũng đều dễ dàng vượt qua. Nguyện một ngày nào đó khi con đầy đủ công đức, phúc báo, nhân duyên, tới khi xả bỏ báo thân, nguyện Đức Từ Phụ A-di-đà Phật sẽ hiện ra trước mắt con, tiếp thần thức con. Trong khoảng sát na, con đi theo Phật về tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thức gá hoa sen, hoa nở thấy Phật. Khi vừa thấy Phật, liền được nghe chính Pháp. Vừa nghe chính Pháp, liền tỏ ngộ chân tâm, thực tu thực hành, mau thành chính quả, lên ngôi vị bất thoái chuyển, tu hành cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, không bao giờ bị những cái cảnh khó, cảnh khổ như ở thế gian này nó chi phối nữa. Nguyện A Di Đà Phật xin thương xót con, xin lân mẫn con, xin gia hộ con, xin tiếp độ con và xin cứu giúp con, xin tiếp dẫn con. Đấy gọi là Phật cao quá trượng đầu, ma không làm được gì nữa thì phải giơ tay gì? Giơ tay đầu hàng Phật. Hiểu chưa? Đấy. Đây là cái câu giải thích có thể nói là dễ hiểu nhất cho chúng ta rồi. Vì thầy lấy cái kiến thức gì? Cái kiến thức học Phật, kiến thức của ông sư nông thôn ra để mà giảng giải, trình bày mà các cụ, các Phật tử nông thôn mà không hiểu được thì ông sư nông thôn này cũng bó tay rồi lạy các mế. Lạy các cụ. Thì các cụ thôi, chắc thì cho nhà cháu xin hai chữ bình yên. Nhà cháu trốn lên núi, nhà cháu ẩn cư một ngày nào đó thì nhà cháu thì đi về với Phật một mình thôi, thì kéo theo các cố, các cụ, các mế này khó quá. Đấy. Có hiểu được không? Hiểu được thì ở lại, mà không hiểu thì thôi nào. Hiểu hả? Hiểu được thật không? Hỏi hiểu được thật không? Đấy là thầy giải thích cái câu của đệ nhị tổ Việt, Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, nói về một cái Lời của các bậc tiên hiền cổ đức nói rằng khi Ngài mới xuất gia vào đạo thì nghe thấy các tổ các thầy thường dạy cái câu như thế, cho nên nay cũng viết vào đây, bút giả viết vào đây để truyền lại cho hậu thế sau này, mong rằng hậu thế có thể từ câu nói này để học được một cái gì đó. Thế qua bài pháp từ sáng đến giờ chúng ta học được gì chưa? Có học được gì không? Đấy, lấy chuyện, thậm chí lấy ví dụ từ Mỹ đến Việt Nam, từ tôn giáo bạn đến tôn giáo mình. Đấy, đi từ gần ra xa, từ xa về gần, mà chúng ta không hiểu được nữa thì đúng là nhà cháu xin bái biệt các cụ để về Tây Phương. Về một mình cũng được, chứ để kéo theo các cụ như thế này thì chưa chắc đã kéo được, vì thuyền nó nặng quá, các cụ thì không hợp tác, thì cái con thuyền nó chìm giữa biển, biển gì? Giữa biển nghiệp sinh tử luân hồi mênh mông này, thì nhà cháu khéo cũng vô địa ngục với các cụ thôi. Đấy, ở lại thế giới này tạo nhân tích phúc thì đồng thời cũng sẽ có nghiệp ở trong đó. Các vị biết không? Xẻ đất đào bới, xây dựng giảng đường, xây dựng chùa cảnh, vô tình cũng làm chết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé ở trong đó. Bao nhiêu con trùng, con kiến phải mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cháu. Có đúng không? Nay xây dựng cái chùa cảnh, xây dựng cái giảng đường, mà chúng ta không học, không tu đến nơi đến chốn, để lấy một được một chút công đức phúc báo do tu tập để hồi hướng, sám hối nghiệp chướng, hồi hướng cho các chúng sinh nhỏ bé, yếu thế ở kia, thì chẳng phải là thầy tạo nghiệp hay sao? Chẳng phải là thầy trò chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau tạo nghiệp hay sao? Cho nên chùa cảnh xây dựng lên phải để truyền bá chính pháp, phải để cho tín đồ Phật tử biết được con đường chính đạo để tu, chứ không phải là chùa chiền xây lên là để cho cái vị xuất gia đó, vị sư đó, vị trụ trì đó là ngồi mát ăn bát vàng, chờ sẵn đến mùng một ngày rằm để mở hòm công đức để có tiền để tiêu. Không phải. Nếu xây chùa như thế thì tội chồng thêm tội, chứ chưa chắc đã được chút phúc nào. Mà có phúc đi chăng nữa thì có khi chỉ được một chút thôi, tội lỗi nó còn nhiều hơn cơ. Như hôm qua, bài giảng hôm qua hôm kia hòa trong sách này, tổ có nói một cái câu chuyện là ngày xưa khi Ngài cũng biết quen một vị tăng. Vị này chỉ lo xây chùa to Phật lớn, nhưng chẳng lo tu, chẳng lo hoằng pháp, chẳng lo hướng dẫn tín đồ Phật tử gì cả. Chỉ lo xây chùa to Phật lớn để có gì? Để có được tiếng khen, và để có được nhiều tín đồ Phật tử về chiêm bái lễ Phật. Và vị này xây được hơn chục ngôi chùa như thế. Thế một lần vị này phát nguyện là lên núi xây một ngôi chùa thật là to, thật hoành tráng ở trên núi. Và vị này thường nghĩ rằng khi xây xong ngôi chùa đó sẽ biến ngôi chùa đó thành một khu danh lam thánh tích, thành một cái ngôi cổ tự, thành một ngôi già lam thực sự là gì, mang tầm cỡ của đất nước Việt Nam, và sẽ có rất rất nhiều người về chiêm bái, về tham quan, về chảy hội, và biến ngôi chùa đó thành một nơi gì, một nơi điểm du lịch văn hóa tâm linh. Cho nên vị này bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào cái ngôi chùa trên núi ấy, hơn chục năm trời đằng đẵng xây dựng, bao nhiêu tiền của đều ném vào đó. Và khi ngôi chùa chuẩn bị xong, tức là chưa khánh thành đó, thì tự nhiên vị trụ trì đó gặp cơn bạo bệnh và đệ tử đem đi viện. Đem đi viện thì những cân bệnh ngày xưa thì cứ đi viện là một thời gian vài tuần vài bữa là khỏi, nhưng lần này thì càng nằm viện bệnh càng trở thêm nặng. Đến khi cảm thấy không qua, sức khỏe yếu quá, bác sĩ nói với các đệ tử, các sư đệ tử của vị trụ trì đó rằng hòa thượng chắc khó qua khỏi. Các thầy suy nghĩ xem nên để hòa thượng về chùa tịch hay là để hòa thượng mất ở ngoài bệnh viện. Lý do các thầy bàn nhau. Nghe các bác sĩ nói như thế thì các thầy họp nhau lại và bảo cả đời sư phụ mình lo xây chùa, tô tượng đúc chuông. Thì bây giờ thì thôi cũng nên, bác sĩ bảo như thế rồi thì tất cả đều nên đem hòa thượng về chùa để hòa thượng mất ở trong chùa. Thế vào thỉnh với hòa thượng, các đệ tử và thỉnh với thầy, thầy cũng đồng ý. À, thôi đi về chùa mất, nếu không khỏi được thì về chùa để mất. Nhưng về chùa mất thì vừa về đến cửa chùa thì liền là nước mắt của người thầy đó nằm ở trên võng, trên cáng, trên xe cứu thương mà nước mắt cứ ràn rụa chảy ra. Đệ tử hỏi rằng sư phụ còn có cái gì muốn dạy bảo chúng con, sư phụ còn cái gì chưa ăn lòng hay sao mà sư phụ lại khóc nhiều đến thế. Thế cái vị thầy kia nói với các trò là gì? Cả đời của ta chỉ mong xây dựng chùa cảnh để gieo duyên cho nhân dân tới lễ. Mà trong các ngôi chùa ta xây dựng thì cái ngôi chùa này là cái tâm huyết hơn cả chục năm trời của ta. Tiếc rằng chùa chưa xây xong mà bệnh ta đã gì? Đã phát nặng. Cho nên nói với các đệ tử, hãy gì? Hãy cho ta xuống khỏi xe, để ta lên cái cáng, khiêng ta đi quanh gì? Đi quanh ngôi chùa. Và các đệ tử nghe thế vậy khiêng cho thầy mình xuống khỏi xe cứu thương và đưa lên cáng, khiêng thầy đi quanh chùa. Đi quanh chùa thầy cứ lấy cái tay ốm mà nó cứ sờ run như vẫn muốn cứ giơ tay ra để sờ vào từng gì viên gạch, cái cột hòn đá chung quanh ngôi chùa vậy. Và đi hết một vòng thì cũng là lúc mà ông thầy đó chút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt xuôi tay. Có về được với Phật không? Các vị nghĩ xem, y theo kinh, theo luật, theo Phật sở chế, người ra đi như vậy còn luyến lưu nhân tình thế thái, chấp vào ngôi chùa như thế, có được vãng sinh không? Có được siêu thoát về cõi lành không? Chắc chắn không. Đấy. Hôm rồi thầy kể một câu chuyện, ông trưởng giả do gì? Tiếc mấy cái hũ vàng hũ của chưa dặn được người thân mà chết sau khi đầu thai làm con gì? Con chó. Rồi cũng trong bộ luận niệm Phật thập yếu này, những bài giảng trước có một cái bài nói về cũng một vị trụ trì hòa thượng ở trong miền Nam. Vị này tu ở miền Trung, gốc miền Trung, nhưng sau khi tu hành xuất gia một thời gian học xong đi vào miền Nam để hoằng pháp, cũng xây dựng ngôi chùa to lớn ở miền Nam. Và đặc biệt là cái vị hòa thượng, vị chủ trì ấy rất thích gì? Trồng mía, rất thích ăn mía và thích trồng mía. Thích ăn mía cho nên trồng một vườn mía ở trước cửa chùa. Mà không may cho vị hòa thượng ấy, khi vị ấy ốm bệnh và sắp chết thì cái vườn mía nó gì? Cái vườn mía của cụ ấy lại cụ chưa được ăn. Chưa ăn mía, về cây mía nó thì nó cũng to rồi, cao rồi, nhưng mà nó chưa đến cụ tiếc, cũng có muốn để đến mùa đông cho mía nó ngọt hẳn mới ăn ấy. Đấy, khái thế. Cho nên mía chưa kịp đến mùa đông, chưa đến lúc ngọt nước hẳn, thì ông cụ hòa thượng trụ trì ấy bị bệnh và chết. Do trước khi chết ông cụ tiếc là gì? Tiếc là cái vườn mía mình trồng mà mình vẫn chưa được ăn. Cho nên sau khi chết 77, 49 ngày, thần thức của vị hòa thượng đó không thoát hóa đầu thai về cõi Phật hay cõi thiện giới mà lại đầu thai vào ngay làm con sâu mía các quý vị. Làm con sâu mía. Nhưng may mắn thay, trong đồng tu một vị sư huynh đang tu ở ngoài Huế là bậc cao tăng đắc đạo, biết được sư đệ mình chết đi không được về với Phật mà phải làm kiếp súc sinh làm con sâu ở trong cây mía. Cho nên vị sư huynh từ Huế vào miền Nam thắp hương cho sư đệ, và vào đến nơi thì hỏi mấy đệ tử của sư đệ mình rằng á, thầy bay, ngày xưa các cụ hay nói cái câu đấy, nhưng mà thầy bay khi còn sống thường yêu thích cái gì nhất. Các cháu nói với sư bá là gì? Dạ bạch sư bá, thầy chúng con lúc còn sống rất thích là xây chùa tô tượng đúc chuông. Sư bá bảo ừ, cái việc đó thì tôi biết, ngoài cái việc xây chùa tô tượng đúc chuông thầy bay còn thích cái gì nữa không? Còn có đặc biệt thích cái gì nữa không? Thì các cháu liền nói với sư bá là bạch sư bá, thầy con ngoài việc xây chùa ra thầy con rất thích là gì? Rất thích trồng mía và rất thích ăn mía lúc sinh thời. Thế vị sư bá kia mới bảo với các cháu rằng chúng bay ra ngoài vườn mía, có một cây mía to nhất và cây mía đó lá ra úa vàng, bay chặt vào đây cho ta. Các cháu liền ra, quả thật cái vườn mía có một cây to nhất, lá hơi úa vàng, đem chặt vào. Quả thật là gì? Trong nốt giữa đoạn to nhất của cây mía, béo nhất, to nhất, cách khoảng lên gì? Lên 5-60 phân á. Đoạn đó là cây mía bắt đầu là gì? Rồi dưới gốc thì nó ngắn, cái thân mía nó ngắn nhiều đốt, và nó nhỏ nhỏ và lên khoảng 5-60 phân bắt đầu nó mới gì? Nó mới to, nó bập, nó béo ra mà đốt nó dài lên. Chính cái nơi đó là có vết sâu, và vị sư huynh kia, sư bá kia bảo với các cháu là gì? Mấy đứa mi gì đem chẻ cái mía đó, nhưng khéo mà chết con gì, con sâu ở trong đó. Lấy ra các vị biết được, con sâu mía to như ngón tay út này, béo nhạy ở trong đó vậy. Thế thì vị sư bá kia mới bảo các cháu là gì, mấy đứa mi lấy cái bát, tức là lấy cái bát mà ngày xưa mà thầy mi thọ giới đem lên đây, đem y bát của thầy mi ra đây, thì đem ba tấm mi đang cúng ở trên ban tổ trải xuống trước cái sập ở trước ban tổ ấy, và lấy cái bát để ra đấy. Rồi vì hòa thượng kia bảo là mấy đứa mi đem con sâu để vào trong cái bát của thầy tổ của mi đi, đem để con sâu vào đó. Liền vị sư huynh kia liền là thuyết pháp cho con sâu nghe. Con sâu sau khi nghe vị hòa thượng với sư huynh mình thuyết pháp thì nằm yên nghe pháp. Rồi thuyết pháp xong, vị sư huynh kia nói rằng ta tưởng ông bỏ quê hương, bỏ quê cha đất tổ để đi hoằng pháp lợi sinh, đem lại được nhiều lợi ích cho nhân gian, cho tín đồ Phật tử lắm chứ. Ai ngờ rằng vì một niệm tham khởi lên, nay làm thân súc sinh còn chẳng biết ăn năn hối cải hổ thẹn, lại còn vui mừng ở trong cái cây mía kia hay sao? Nói như thế xong, con sâu liền là gì? Liền là cúi đầu, ý như là biết lỗi và nhận tội với sư huynh. Rồi sư huynh thuyết pháp thêm và nói cho con sâu kia biết rằng á, chớ gì, chớ có khởi lòng tham. Cho dù mình là người xuất gia, là vị hòa thượng, là vị trụ trì, nhưng nếu chưa thoát khỏi cái gì, cái ba độc tham sân si ấy, thì vẫn có thể đọa lạc vào trong ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ, súc sinh như thường vậy. Sau khi nói pháp cho sư đệ nghe, cảnh tỉnh sách tiến và nói rằng, bây giờ chẳng biết hổ thẹn, ăn năn, sám hối, lại còn đắm chấp vào cái thân gì, cái thân sâu bọ, súc sinh kia nữa hay sao? Nói đau cho như thế, và bảo rằng nếu biết hổ thẹn thì ăn năn, sám hối, thoát xác sâu trùng để đi đầu thai về cõi lành, gặp Phật Pháp và tu hành tiếp đi. Nói như vậy xong liền là con sâu gì, dãy dãy mấy cái và chết ở trong cái bát khất thực của cái bát gì, cái bình bát của vị trụ trì kia vậy. Cho nên chúng ta thấy người xuất gia hay người tại gia, chúng ta đều phải bị cái nhân quả nó chi phối hết các quý vị. Chứ không phải là tu lên hòa thượng, lên là chức này chức nọ trong giáo hội rồi là không bị nhân quả đâu. Có hết, bị hết. Nhân quả là bình đẳng, không bỏ sót một ai. Cho dù đó là tổng thống, là tổng bí thư, hay là thủ tướng, hay là chủ tịch nước, hay là chủ tịch quốc hội, hay là bộ trưởng, hay là người dân thường như chúng ta. Từ con người cho đến là con vật, con trùng, con kiến, từ chư thiên cho đến gì? Cho đến con trùng, con kiến, đều phải bị cái luật nhân quả nó chi phối các quý vị. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Không có cái chuyện một vị thần thánh phương trời nào đó có thể ban phúc giáng họa cho nhân gian, cho khắp chúng sinh đâu các quý vị. Cho nên tất cả đều chịu cái quy luật nhân quả nó chi phối hết. Cho nên chúng ta tu hành cần phải gì? Cẩn thận vậy, cần phải nỗ lực, cần phải tinh tiến và cần phải vượt qua cái khỏi cái trường đầu của con ba con ma, ba con ma cái, ba con ma mế, ba con ma ông, ba con ma bà, ba con ma to bự kia vậy. Rồi ngoài ra thì còn vượt phải nhiều con ma chung chung, con ma nhỏ nhỏ khác nữa. Đấy là con ma ở trong nội tâm nhá. Còn con ma bên ngoài nữa các quý vị. Ma bên ngoài như là thiên ma ba tuần, là vua của quái trời gì? Quái trời thứ sáu trong lục dục thiên, trong lục dục giới thiên. Trong sáu quái trời thì dục giới thì quái thứ nhất là quái tứ thiên vương, quái thứ hai là quái đao lợi thiên, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Quái thứ ba là dạ ma thiên, quái thứ tư là đâu xuất đà thiên, tức là quái mà Bồ Tát Di Lặc đang trụ ở trong nội viện bây giờ đó. Và trước khi xuất ra thành đạo ở nhân gian thì Bồ Tát Hộ Minh, tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta, cũng ở trên nội viện cung trời đâu xuất, là quái thứ tư đó. Rồi quái thứ năm là quái gì? Quái hóa lạc thiên. Và quái thứ sáu gọi là quái tha hóa tự tại thiên. Và thiên ma ba tuần chính là vua của quái trời tha hóa tự tại thiên. Đâu có phải vừa đâu các quý vị. Chúng ta mới gọi là thiên ma ba tuần là như thế. Có tuổi thọ, có phúc báo, có thần thông, chẳng kém gì Đức Phật mấy đâu các quý vị. Tuổi thọ họ thì thọ 6.000 năm, mỗi một ngày một đêm bằng 600 năm của thế gian chúng ta này. Các vị nghĩ xem, một ngày một đêm của họ bằng 600 năm của thế gian. Lịch sử đất nước Việt Nam của chúng ta từ thời An Dương Vương, cha mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân tới nay mới hơn 4.000 năm một chút. Vậy chúng ta cứ cho là 4.000 năm đi, hoặc là hơn 4.000 năm chút xíu đi. Đúng không? 64 là 24, xem nào. 6, 12. 2 ngày thì bằng gì? Bằng 1.200 năm. 4 ngày thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Bằng bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2000 mấy trăm? 2400 năm. Chúng ta, lịch sử đất nước Việt Nam của chúng ta chưa bằng 8 ngày 8 đêm ở quái trời. Quái trời tha hóa tự tại thiên của Thiên Ma Ba Tuần. Lịch sử 4000 năm rất dài đối với người phàm phu chúng ta. Nhưng xem qua xét lại chưa bằng 8 ngày đêm của quái trời thứ 6 là quái trời tha hóa tự tại thiên. Chúng ta ngoan không? Chúng ta tự khoe với nhau, tự sướng với nhau bảo là mình ngon đấy chứ. Ngon đâu? 4000 năm lịch sử chẳng bằng 8 ngày đêm của người ta, làm sao mà ngon? Mà còn so lên các quái trời cao hơn nữa thì còn kém nữa. Một ngày một đêm ở quái trời phi tưởng xứ bằng 84000 năm của thế gian chúng ta này. Mà tuổi thọ của quái trời đó là gì? Là 80000 đại kiếp. 80000 đại kiếp. Mà một kiếp á, thì trong kinh Phật gọi là gì? Lấy ví dụ mà có một cái hoàn thiên thạch to bằng con trâu trưởng thành to nhất á. 100 năm có con chim ở trên trời bay xuống và đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, đó gọi là một kiếp. Hay còn gọi là một A Tăng kỳ kiếp ở trong nhà Phật chúng ta. Mà tuổi thọ của quái trời phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất của quái vô sắc giới đó, ở trong tam giới này đó, là thọ đến gì? 80000 kiếp như thế. Một ngày một đêm của họ bằng 84000 năm của thế gian chúng ta. Nào, chúng ta có tính được bằng gì? Bằng thời gian, bằng đồng hồ mà có thể đếm được không? Không. Gọi là vô đối, không thể đếm được các quý vị. Vậy mà chúng ta cứ kêu là mình ngon. Nhưng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói gì? Tuổi thọ của quái trời phi tưởng xứ, cho dù thọ đến gì? 80000 đại kiếp, so với các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, chưa bằng một phần gì? Một phần móng tay so với cả thân thể của một con người chúng ta vậy. Vì sao? Vì tuổi thọ của các vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là vô lượng thọ. Tức là có đếm được bằng đại kiếp nữa không? Không đếm được nữa, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A-di-đà tuổi thọ của Ngài ở thế giới đó là vô lượng. Và những chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới được vãng sinh về đó gọi là bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tuổi thọ bằng tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà, cho nên cũng là vô lượng thọ. Công đức phúc báo thì vô tỷ bất khả tư nghị rồi. Cho nên á, chúng ta thấy đấy, ở thế giới này giàu sang phú quý một chút, có nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, làm ông chủ này, ông tổng giám đốc nọ, ông chủ tịch tập đoàn kia, ngon, nghĩ là mình ngon. Ngon cái gì? 20-30 năm sau, 4 tấm dài 2 tấm ngắn cũng xuống gì? Dưới mấy tấc đất đấy mà. Lúc đó cái thần thức cái ngon hay không thì mới biết. Cái nghiệp của ông gây tạo ở đời này kiếp này với cái phúc của ông gieo trồng ở đời này kiếp này nhiều hay là ít. Nếu mà phúc lớn thì ông lại tiếp tục được làm người, lại hưởng phúc, lại đi lên. Nhưng mà ông hưởng thụ quá thì ông phải chui xuống 3 đường ác để mà mang lông đội sừng, kéo cày trả nợ, hoặc rằng ở trong lao ngục. Đối lại với tuổi thọ của quái trời phi tưởng xứ là 80000 đại kiếp thì những tội khổ tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục cũng gì? Cũng thọ, cũng phải chịu tội khổ là gì? 80000 đại kiếp. Một ngày một đêm ở trong đó cũng bằng gì? 84000 năm ở nhân gian chúng ta này. Khủng khiếp chưa? Đáng sợ chưa? Cho nên phàm phu tục tử chúng ta cứ nghĩ rằng là ngon. Thật sự các quý vị, nó chỉ là ngon tạm thời mà thôi. Cho dù có là lãnh tụ, cho dù có là bộ trưởng cho dù có là đại gia đi chăng nữa cũng chỉ là tạm thời một thời gian ngắn vài chục năm mà thôi. Các vị nghe thì cái câu chuyện của Ấn Quang Đại Sư ở trong Ấn Quang Văn Sao chưa? Nghe thì cái câu chuyện mà gì? Tào Tháo một tay che trời, dối vua lừa quan, nói rằng dẹp loạn Đổng Trác để gọi là tôn vinh con cháu dòng thất nhà Hán. Nhưng mà có phải đâu, khi giết chết Đổng Trác thì lại muốn lôi kéo Lữ Bố để phò giúp cho mình. Thấy Lữ Bố thì ở bên cạnh là nguy hiểm quá cho nên tìm mưu lập kế để giết bỏ Lữ Bố đi. Thì lại có Lưu Bị, Tôn Quyền, hai người cũng chẳng phải là bậc kém cạnh chi, cũng muốn Lưu Bị thì cũng khởi quân dựng cờ, lấy cái danh nghĩa là gì? Là trừng trị Tào Tháo, lấy lại cái giang sơn của nhà Hán để cho con cháu dòng tộc tôn thất của nhà Hán. Tôn Quyền thì cũng muốn bá chủ một phương, chẳng muốn ai có thể cai quản ra lệnh cho mình. Cho nên lúc bấy giờ Trung Quốc mới xảy ra gì? Xảy ra cái thế chân vạc. Ba nước lớn đó là gì? Ngụy, Thục và Ngô. Ngụy thì có Tào Tháo, Thục thì có Lưu Bị và Ngô thì có Tôn Quyền. Nhà Ngô lúc đó thì Việt Nam chúng ta là một quận của nhà Ngô đó các quý vị nhé. Nhớ học lịch sử, nhớ lúc đó chúng ta chỉ bằng một, lúc đó thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, cái thời Tam Quốc đó, Việt Nam chúng ta là một quận của nhà Ngô. Sau khi Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho An Dương Vương Thục Phán. An Dương Vương Thục Phán bị quân Tần Thủy Hoàng đánh chiếm, nhưng mà không lấy được. Rồi nhà Tần sụp đổ, nhà Triệu lên ngôi. Triệu Đà dùng mưu hèn kế bẩn cho con trai sang kết duyên với công chúa gì? Công chúa Mỹ Châu, là con gái Diệu duy nhất của An Dương Vương Thục Phán. Cho nên sau khi thấy lấy được lòng của An Dương Vương rồi thì cái thằng con rể tai hại ấy, con rể mưu mô, thằng con rể xảo quyệt, thằng con rể gì? Con rể mà con rể hờ nó giả thôi chứ nó có phải thật là con rể đâu. Cho nên nó học được hết cái gì? Cái tinh túy của chính trị của chúng ta lúc đó là cái việc chế tạo và sử dụng nó gì nhờ? Nó thần. Nó học được rồi cho nên nó về nó biết được hết là cái cách chế tạo và công năng sử dụng và cái gọi là cái sức mạnh của nó thần như thế nào rồi. Cho nên nó về gì? Nó về nó biết, nó chế những cái để khắc phục, thậm chí nó cũng tạo ra nhiều loại nỏ còn mạnh hơn nỏ thần của An Dương Vương của Đại Việt, của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên An Dương Vương Thục Phán lúc đó là cứ nghĩ rằng mình có nỏ thần cho nên coi thường địch, bao nhiêu lần nó đến nó cũng có làm được gì đâu. Nhưng lần này Triệu Đà dùng mưu hiểm kế bẩn cho nên diệt được nhà Thục Phán của chúng ta. Và kết quả là gì? An Dương Vương Thục Phán giết con gái và ôm xác con gái và nhảy xuống biển ở Thanh Hóa để tự tử. Đấy cũng là một cái bài học cho xã hội, cho đất nước chúng ta, cho dù phát triển đến đâu, học những cái điển tích, những cái lịch sử của cha ông, của dân tộc cũng để mà cảnh giác vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy chơi với bạn á thì cũng phải tìm bạn mà chơi. Bạn nào là chơi gì? Chơi thật lòng. Còn bạn nào chơi cho nó gọi có gì? Cho bớt đi kẻ thù. Không đơn giản đâu các quý vị. Rồi, ở đây, trở lại bài thì chúng ta thấy gì? Thấy rằng tổ nói là gì? Nói là trong cái câu ví Phật, ví ma kia, chúng ta nên suy nghĩ cho nó thấu đáo, nó chín chắn, nó chuẩn mực, không có lời hiểu lầm gì, hiểu lầm lời Phật và ý tổ. Cho nên ngày xưa các cụ mới có câu nói là gì? Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghe rõ chưa? Cứ nương vào kinh mà giảng nghĩa, đúng như chữ vai nghĩa đen mà giảng á, thì ba đời chư Phật sẽ bị oan ức vậy. Vì sao? Vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là, thầy lấy ví dụ Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật kinh Pháp Hoa là vua của các gì? Các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa là tối thắng, là trên hết, là vua của các kinh. Ấy như trong kinh Bát Nhã thì Đức Phật lại nói gì? Trong tất cả các kinh thì kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ của các kinh. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là trí tuệ. Trong tất cả các pháp Ba La Mật như là bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, tinh tiến Ba La Mật, thiền định Ba La Mật và bố thí trì giới nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tiến Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, thì trí tuệ Ba La Mật là trên hết. Trong sáu Ba La Mật, năm Ba La Mật kia, nếu không có Ba La Mật thứ sáu là trí tuệ Ba La Mật đó thì chẳng thể viên mãn được vậy. Cho nên trí tuệ Ba La Mật chính là mẹ của tất cả các Ba La Mật kia. Rồi trong tất cả các kinh thì kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật chính là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Cho nên kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật chính là mẹ đẻ ra các Đức Phật. Nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu như thế, là mẹ sinh ra các Đức Phật. Vì vậy mà kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật là gì? Là trên hết, là tối thắng, là số một. Đấy. Nếu mà học vào kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật lại nói kinh Hoa Nghiêm là trong tất cả các kinh thì kinh Hoa Nghiêm là thù thắng nhất, là cao thượng nhất, là thâm sâu nhất. Ví như tất cả trăm sông ngàn suối thì biển là lớn nhất, kinh Hoa Nghiêm ví như biển cả ở trong tất cả muôn sông ngàn suối kia. Vậy thì chúng ta xem, nếu mà người học Phật của chúng ta chỉ nương vào kinh nhé để giảng nghĩa thì giảng như thế nào đây? Rồi nếu mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Trong kinh Đại Niết Bàn, xin lỗi, kinh Địa Đại Niết Bàn, Đức Phật nói trong tất cả các kinh, kinh Đại Niết Bàn là kinh thủ thắng nhất. Mười phương ba đời chư Phật đều tán dương và khen ngợi hộ trì kinh Niết Bàn. Và kinh Niết Bàn chính là tâm tông, là Phật tính và lời nói quan trọng và sâu sắc nhất của Đức Phật ở tại thế gian này. Cho nên kinh Đại Niết Bàn trong tất cả các kinh thì kinh Niết Bàn là trên hết. Tất cả những lời dạy của Đức Phật trong 49 năm thì đến lời dạy trong kinh Niết Bàn là gì? Là chân thật nhất, thù thắng nhất và hiển bày chân lý như thật nhất. Chúng ta xem, đấy, nếu mà như thế, chúng ta y kinh mà giảng nghĩa như thế thì Đức Phật nói là, ở trong kinh nói là phải nương vào kinh điển, nương vào Tam Tạng, hay kinh Di Giáo Đức Phật nói rằng này các tỷ khiêu, sau khi Như Lai diệt độ, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giới luật để làm gì? Làm thầy. Lấy ba tạng thánh điển kinh luật luận để làm thầy, làm kim chỉ nam, làm phương tiện, là con thuyền, là để đưa các ông đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Tức phải nương vào kinh. Rồi trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy đi, dạy là này Xá Lợi Phất, từ đây đi về cõi, đi về phía phương Tây, cách xa hơn 10 muôn nước cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Tất cả những chúng sinh khắp 10 phương thế giới được cầu sinh về đó, khi được vãng sinh về đó thì được tuổi thọ vô lượng, công đức vô lượng và tu hành thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, vân vân và vân vân. Và Đức Phật nói gì? Những người muốn vãng sinh về đó, như trong kinh A Di Đà thì nói là phải nhất tâm niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, cho đến bảy ngày mà tâm không tạp loạn. Người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo, báo thân. Và như vậy, phải gì? Phật dạy phải nhất tâm niệm Phật, đúng không? Phải dùng cái gì? Mà nhất tâm niệm Phật tức là phải dùng âm thanh, dùng tai để nghe, dùng miệng để niệm, rồi gọi là nhất tâm niệm Phật. Đấy là kinh A Di Đà. Nếu mà học sang kinh á, Kim Cương Bát Nhã thì Đức Phật nói là gì? Nếu ai á, lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh á, cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Nào các vị nghĩ xem. Vậy nếu mà người tu theo thì theo Thiền Tông lấy kinh Kim Cương á, để tu, như là Thiền Tông của, ví dụ như Thiền Tông bây giờ Việt Nam, như cái Thiền Tông của cụ Thánh Từ á, á, gọi là, thì những người niệm Phật chúng ta tức là lấy gì? Lấy âm thanh để cầu Phật, lấy cảnh giới Tây Phương để cầu Phật. Vậy thì Hòa Thượng Thanh Từ có thể nói những người tu theo tịnh độ chúng ta là tà đạo hay sao? Có không? Không. Cho nên á, cái câu nói của các cụ các tổ ngày xưa gì? Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật quan là như thế. Cho nên kinh Phật rất là phương tiện, là tùy đối tượng mà Đức Phật tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế. Giống như khi Thầy giảng về kinh Địa Tạng thì Thầy hết sức tán dương, khen ngợi, khuyến khích, động viên, sách tiến các Phật tử là tụng kinh Địa Tạng sẽ được lợi ích, sẽ được gia đình an vui hạnh phúc, sẽ được âm diêu dương thái, sẽ được trí tuệ khai mở, vân vân và vân vân, đúng không? Nhưng khi mà Thầy giảng về kinh Vô Lượng Thọ thì Thầy lại khuyên chúng ta gì? Buông đi tất cả, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nếu còn cầu cho bình an mạnh khỏe, cầu cho gia nghiệp làm ăn phát triển, đi một về mười, đi tươi về tốt, thì đấy là còn gì? Còn tham và còn chấp, rất khó có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đúng không? Đấy, các vị nghe lại cái Thầy giảng kinh Vô Lượng Thọ ở trên chùa khóa chuyên tu ở trên Tản Viên mà xem. Phần lớn là dạy chúng ta buông đi những sự gì? Những sự cầu mong, những vật chất ở thế gian này, để một lòng một dạ trí tâm trí thành trí kính, một lòng niệm Phật để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương là chính đấy chứ. Mà khi giảng kinh Vô Lượng Thọ thì Thầy lại gì? Lại đặc biệt tán dương khen ngợi và cho kinh Vô Lượng Thọ là thù thắng nhất. Đâu có sai với lời Phật không? Khi giảng kinh Địa Tạng thì Thầy khuyến khích chúng ta và đặt cao kinh Địa Tạng là tuyệt vời nhất. Giảng kinh Địa Tạng Vô Lượng Thọ thì lại cho kinh Vô Lượng Thọ là thù thắng nhất. Tùy theo đối tượng. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài thuyết pháp cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta thì lấy kinh này để so sánh kinh kia, lấy kinh này để bác kinh nọ, thì lại sai lầm lớn vậy. Cho nên mới nói là y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nếu mà rời bỏ kinh sách mà nói mà giảng, tự cho mình là cao, là học rộng hiểu nhiều, là bằng này cấp nọ, thao thao bất tuyệt, thì đó lại gì? Lại đồng với ma thuyết rồi. Cho nên ở đây tổ mới nói rằng đấy, học Phật làm sao đó để cho hiểu được chính pháp một cách gì, cách tròn vẹn, đừng có gì, đừng có đi nhìn lỗi của người khác mà khiến cho tâm ma dấy khởi. Hãy luôn luôn hướng vào trong tâm mình, quán chiếu những sai lầm, những điều xấu của mình, những điều chưa làm tốt, chưa trọn vẹn của mình, để mà nỗ lực thay đổi, tu sửa, làm sao cho ngày mình một tốt hơn, ngày một sáng lên, ngày một có uy tín với mọi người, để còn giúp đỡ được nhiều người hơn. Đó chính là gì? Là khiến cho cái tâm Phật mình vượt quá đầu trượng, để cho ma, các loại ma, ma bên trong, ma bên ngoài đều quy hàng, không thể gây chiến được nữa vậy. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói là, cho nên trong làng tu, những kẻ bị thối bại không nên đổ cho hoàn cảnh hoặc phiền trách ai, chỉ trách tại thì ông Phật ở trong gì, ở trong tâm mình còn yếu đuối, còn chưa phát lộ hết, để cho ma gì, ma nó chế ngự và nó đi, nó vượt lên, nó đè cái ông Phật mình xuống mà thôi. Vì vậy tổ mới kết lại là gì, nếu nên cố gắng là gì, giữ vững chí nguyện của mình, thì tất cả ma chướng, ma bên trong hay ma bên ngoài, thiên ma hay quỷ thần ma hay là gì, hay là ma bố, ma con, ma cháu gì đó, cũng đều quy phục dưới ông Phật từ bi hỷ xả, thanh tịnh sáng suốt, trong ngoài nhất như của mỗi chúng ta vậy. Tổ nói thêm á, vì biết trên đường tu có nhiều chông gai chướng ngại, cho nên khi xưa tổ đạt ma, tức là vị tổ về Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Ấn Độ, tổ là thứ tổ Thiền Tông thứ 28 của Ấn Độ, và sang Trung Hoa thì là tổ, là sơ tổ, để truyền tâm ấn cho Tuệ Khả là tổ thứ hai, Tuệ Khả truyền cho tổ thứ ba là Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho tổ thứ tư là Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho tổ thứ năm là Hoằng Nhẫn, và Hoằng Nhẫn truyền cho tổ thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Đấy, và từ Huệ Năng truyền gì? Truyền Thiền Tông rộng khắp đất nước Trung Hoa, và sang cả Nhật Bản, sang cả Việt Nam, sang cả Triều Tiên và sang cả Tây Tạng, vân vân. Đây nói gì? Cho nên xưa tổ Đạt Ma nói, bốn hạnh đều làm phương châm tiến đạo cho hàng đệ tử. Bốn hạnh ấy là báo oan hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh vậy. Và bốn hạnh ấy của tổ Đạt Ma, một vị tổ gì, một vị tổ sư lỗi lạc của Phật giáo gì, Ấn Hoa, trong đó có ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Bốn hạnh ấy tổ giảng như thế nào, xin mời hồi sau, ngày mai chúng ta sẽ dần dần khám phá.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.